hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019, thứ tư trong tuần thứ 19 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục Tử Đạm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục những bài giáo huấn về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, mà cụ thể là việc sửa lỗi cho nhau như trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại. Chúa Giêsu cho thấy việc sửa lỗi cho anh chị em phải đặt nền tảng trên đức ái, nhằm cứu vãn, sửa chữa hơn là áp dụng kỷ luật hay sự trừng phạt. Thánh sử Matthew đã trình bày cho chúng ta tiến trình cụ thể mà Chúa Giêsu đã gợi ý. Đó là trước hết hãy kiên nhẫn qua nhiều giai đoạn, gặp gỡ riêng, nhờ một ít người nữa cùng đi thuyết phục, rồi trình báo những người có thẩm quyền theo pháp lý. Nhưng để những người này góp phần khuyên nhủ theo tình huynh đệ, hầu giúp người mắc tội được cảm thông và can đảm trở về, thay đổi. Sau hết, khi phải đưa sự việc ra trước cộng đoàn giáo hội, thì cần hiểu là ra trước những người có trách nhiệm cách chính thức. Lẽ dĩ nhiên, các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn đức ái để chinh phục đương sự. Và nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử như điều bất khả kháng, thì điều này cũng chỉ vì bác ái mà thôi. Bác ái đối với đương sự trước tiên, để đương sự biết hồi tâm hối cải. Sau đó là bác ái đối với các phần tử khác trong cộng đoàn, kẻo có ai theo gương xấu mà phạm tội. Tựu chung, nguyên tắc nền tảng cho đời sống cộng đoàn luôn luôn là đức ái. Bên cạnh đó, một nền tảng quan trọng khác nữa trong đời sống cộng đoàn giáo hội, đó là thực hành cầu nguyện. Đây chính là phương thức để nâng đỡ nhau, cổ võ, duy trì bác ái và sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng rằng, một khi tất cả mọi người cùng đồng lòng, hợp ý, thì người sẽ ở giữa cộng đoàn, và sự hiện diện của người chính là sự bảo đảm cho hiệu năng của lời cầu nguyện trước mặt Thiên Chúa Cha. Nhìn vào thực tế cuộc sống, không ít lần trong giáo hội, trong giáo xứ, khu xóm hay trong chính đời sống gia đình đã xảy ra những bất hòa, chia ly chỉ vì thiếu thực hành cầu nguyện. Và vì người ta cư xử với nhau không theo nền tảng mà Chúa Giê-xu đã trối lại, đó là lòng nhẫn nại, bác ái và yêu thương. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta kiểm điểm lại thái độ của chính bản thân mình trong cuộc sống nơi gia đình, khu xóm và xứ đạo, để xem chúng ta đã sống cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện cho anh chị em mình ra sao và mức độ thế nào. Đồng thời, để mỗi người tự vấn lương tâm của mình về tinh thần bác ái và yêu thương mà Chúa Giê-xu luôn mời gọi các tín hữu thực hành trong các mối tương quan với tha nhân hàng ngày, cả với những người chúng ta ưa thích lẫn những kẻ chúng ta không ưa thích. Hôm nay, phục vụ giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, vị thánh đã để lại mẫu gương anh hùng là dám chết thay cho người bạn tù khác khi ngài bị giam trong nhà tù Auschwitz vào năm 1941 của thế kỷ trước. Khi được hỏi tại sao lại muốn chết thay cho người bạn tù vì lẽ anh ta có vợ con, cha Kolbe chỉ trả lời đơn giản rằng: vì tôi là linh mục Công giáo. Đây quả là mẫu gương về cốt lõi của đạo Công giáo, đạo của yêu thương, mẫu gương về nguyên tắc mà Chúa Giê-xu đã dạy: ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình thì sẽ được sống. Cầu xin Chúa Giê-xu thanh luyện chúng ta từ tâm trí đến hành động, để trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta biết đem yêu thương và tha thứ mà Chúa đã giảng dạy và sống đến tận cùng, để sống với anh chị em chung quanh mình. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính.